là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Lò Xuân Thịnh, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về thực hiện nghị quyết 116 của Chính phủ. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Đảng bộ khối, mùng 10 tháng 11 năm 1955, mùng 10 tháng 11 năm 2021.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 80 chi đảng bộ cơ sở với trên 4.900 đảng viên. Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các cơ quan doanh nghiệp, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, tăng cường lãnh đạo về chính trị tư tưởng, giáo dục cán bộ đảng viên, người lao động, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng, phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên vừa sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021.
Trong 10 tháng qua, huyện Trấn Yên đã triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Toàn huyện đã có 8 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP bằng 160% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính đạt gần 65.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt hơn 8.500 tấn, trồng mới được 2.900 ha rừng. Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng ước đạt trên 948 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 915 tỷ đồng. Đến hết tháng 10 năm 2021, huyện đã có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao, 22 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 2 tháng cuối năm 2021, huyện Trấn Yên sẽ triển khai nghiêm túc chặt chẽ đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển sản phẩm OCOP của huyện Trấn Yên giai đoạn 2021-2025. Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021, tập trung hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và hợp tác xã, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là ở những ngành lĩnh vực sản phẩm bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác quản lý thị trường, theo dõi chặt chẽ giá cả, kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Trong 10 tháng năm 2021, bằng các nguồn vốn hợp pháp khác nhau, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được 411 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 103% kế hoạch vượt mục tiêu đề ra. Trong đó thực hiện theo đề án giao thông nông thôn là 310 km, đạt gần 173% kế hoạch, mở mới mở rộng gần 29 km đường đất, xây dựng được 474 công trình thoát nước các loại. Tổng kinh phí đã thực hiện xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh trên 396 tỷ đồng, trong đó vốn theo đề án phát triển giao thông nông thôn trên 210 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên 78 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện trên 36 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp và nhân dân đóng góp trên 96 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương trong tỉnh đang triển khai thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn theo kế hoạch vốn đợt 2, dự kiến trong 2 tháng cuối năm 2021 sẽ kiên cố hóa thêm khoảng 80 km đường giao thông nông thôn.
Xác định phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Năm 2021 thực hiện nghị quyết 69, tỉnh Yên Bái đã dành hơn 51,4 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ, đến nay đã giải ngân đạt 43% kế hoạch. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trồng mới trên 1.400 ha rừng nguyên liệu tại huyện Yên Bình và Văn Chấn, hỗ trợ triển khai 23 dự án liên kết sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị, hỗ trợ trên 940 sản phẩm sản xuất chăn nuôi theo hướng hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ. Triển khai phối giống nhân tạo cho trâu bò cái sinh sản được trên 3.000 liều phối và hỗ trợ thực hiện 3 dự án mới gồm 2 dự án cây khoai sọ và dự án phát triển sản xuất đào riềng gắn với thu mua chế biến, tiêu thụ sản phẩm miến đao Quy Mông. với quy mô liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Các chính sách được triển khai kịp thời đã giúp người dân tiếp cận được với các nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu hàng hóa, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, để hoàn thành kế hoạch năm 2021, hiện nay tỉnh Yên Bái đang triển khai các phương án nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh đã có 78 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 52%, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 2 tháng cuối năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Yên Bái tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng xã hội hóa, ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, như là sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động để tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững.
Vừa qua, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ban đại diện người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã tặng 15 suất quà cho người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi tiêu biểu tại huyện Văn Chấn. Theo đó, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tặng 10 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng và một túi quà. Ban đại diện người cao tuổi tỉnh Yên Bái tặng 5 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi tiêu biểu tại xã Suối Giàng, Đồng Khê, Suối Bu, Cát Thịnh và thị trấn Sơn Thịnh. Chương trình tặng quà của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ban đại diện người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã góp phần động viên người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, vận động con cháu tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Hưởng ứng chương trình Triệu túi an sinh của Trung ương Đoàn phát động, tỉnh Đoàn Yên Bái đã trao tặng 2 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho 2 khu cách ly tại Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh Yên Bái và Trung đoàn 121 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Tại khu cách ly thuộc Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh Yên Bái và Trung đoàn 121 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, tỉnh đoàn đã thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và trao tặng mỗi đơn vị 1 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm thiết yếu. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực, giúp cải thiện bữa ăn, điều kiện sinh hoạt, động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ và người dân trong khu cách ly vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước đó, khi Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, Tuổi trẻ Yên Bái cũng đã đóng góp gửi tặng trên 3.000 túi an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm chung tay góp sức cùng cộng đồng vượt qua và chiến thắng đại dịch COVID-19.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục giữ vững thành quả là vùng xanh an toàn, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhanh chiến dịch tiêm chủng, tích cực tuyên truyền người dân sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để giúp người dân chủ động thích ứng với an toàn dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Để người dân nhanh chóng được tiêm vaccine phòng chống COVID-19, những ngày qua Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái đã tích cực triển khai tiêm mũi 2 cho người cao tuổi và người có bệnh nền thuộc các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Hết tháng 10, bệnh viện hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho gần 4.000 người. Bác sĩ Hoàng Thị Hà, khoa tiêm chủng Bệnh viện Hữu nghị 103 cho biết.
Mỗi một ngày tiêm này, chúng tôi huy động từ 30 đến 35 người và triển khai 3 bàn tiêm chủng, 3 bàn khám. Là tất cả cán bộ nhân viên bệnh viện là chúng tôi huy động được xuống và tham gia từ khâu tiếp đón, tiêm, rồi đo kiểm tra các chức năng sinh tồn, khám sàng lọc và đến phòng đoàn tiêm và theo dõi sau tiêm.
Được tiêm vaccine phòng chống bệnh COVID-19, bà Nguyễn Thị Đào, tổ 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Hôm nay tôi đi tiêm chủng mũi 2, tôi thấy rất là phấn khởi. Cả nước đang có dịch giã như thế này, chúng tôi rất là phấn khởi để mà tiêm chủng cho mình, giữ được gia đình mình, bản thân mình rồi ra xã hội.
Hiện các địa phương trong tỉnh cũng đang nỗ lực triển khai công tác tiêm chủng cho người dân từ 18 tuổi trở lên theo kế hoạch của tỉnh. Các địa phương huy động lực lượng để phục vụ cho công tác tiêm phòng. Đồng thời, đôn đốc người dân đến tiêm đúng giờ, chấp hành đúng hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ông Hà Văn Nhiên, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Tuy là thời tiết rất mưa nhưng mà toàn dân thì cũng sẵn sàng đi tiêm chủng để giữ cho cá nhân mình và giữ cho cộng đồng khỏi nhiễm bệnh. Được tiêm mũi 1 thì mong là được tiêm tiếp mũi 2.
Triển khai chiến dịch tiêm chủng, toàn tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị 194 cơ sở tiêm cố định, trong đó 185 cơ sở tiêm chủng công lập, 9 cơ sở tiêm chủng dịch vụ và 162 điểm tiêm lưu động. 100% cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104 của Chính phủ, Thông tư số 12 của Bộ Y tế. Tùy vào số lượng vaccine do Bộ Y tế phân bổ, Sở Y tế chỉ đạo cụ thể các điểm tiêm để triển khai phù hợp. Các điểm tiêm lưu động được bố trí đến tận tổ dân phố, thôn bản, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân. Sau 11 đợt tiêm chủng, tính đến ngày 7 tháng 11, Yên Bái đã có thêm 940.000 người được tiêm vaccine COVID-19, đạt gần 97% tổng số người dân trên 18 tuổi có mặt tại địa phương, trong đó 309.112 người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt gần 70%. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cùng với đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine, đến thời điểm này tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận ca mắc nào lây nhiễm trong cộng đồng, Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Trên tinh thần là chúng ta sẽ phải sống chung với COVID-19. Chính vì vậy nên là cái tốt nhất đó là cái tiêm phòng vaccine COVID-19. Thế và trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cái việc mà người dân rất là đồng thuận với cái việc là sẽ tiêm chủng để đảm bảo phòng bệnh cho mình, cho mọi người.
Cùng với tiêm chủng tại các điểm tiêm, người dân cũng đã được hướng dẫn cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh để chủ động phòng chống dịch, nhất là sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNEID. Đây là ứng dụng tiện lợi nhất cho người dân khi di chuyển nội địa. Hiện nay, cả hai ứng dụng đã được cung cấp cho các thiết bị sử dụng hai hệ điều hành phổ biến là Android và iOS. Để cài đặt, người dân có thể tải và cài đặt app từ các kho ứng dụng Google Play và App Store trên điện thoại thông minh có kết nối Internet. Chị Nguyễn Thị Trinh, thôn Quyết Thắng, xã Mông Sơn, huyện Bình nói.
Sau khi tôi tiêm xong thì được hướng dẫn cài đặt sổ sức khỏe điện tử thì nó rất là tiện, là mình có thể tự khai báo và tự theo dõi sức khỏe ở trên điện thoại được, rất là tiện.
Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thì trong thời gian qua thì cũng đã phối hợp với Sở Y tế để mà đẩy mạnh và tập trung vào cái việc cập nhật các cái thông tin tiêm chủng phòng chống dịch lên trên phần mềm tiêm chủng, trên cơ sở đó thì truyền tải sang cái sổ sức khỏe điện tử, giúp cho người dân nếu sau khi mà tiêm chủng xong ấy, mà cập nhật lên rồi thì cũng sẽ có cái thông báo về cái mũi tiêm của mình, và thông qua đó thì có thể sử dụng để mà khai báo y tế cũng như là sử dụng mà khi đi qua các cái chốt kiểm dịch được thuận lợi.
Việc tỉnh Yên Bái triển khai nhanh chiến dịch tiêm chủng cùng với tích cực tuyên truyền người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh sẽ là giải pháp hiệu quả giúp người dân chủ động thích ứng an toàn với dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Sau hơn một tháng triển khai đến nay, toàn tỉnh đã có 1.357 đơn vị sử dụng lao động và trên 23.800 người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 15 tỷ đồng và 21.475 người lao động được hỗ trợ với số tiền 51 tỷ 746 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu đến giữa tháng 11 hoàn thành 100% kế hoạch chi trả hỗ trợ, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Để nắm rõ về nghị quyết 116 của Chính phủ, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Lò Xuân Thịnh, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là xin ông cho biết về ý nghĩa của cái quyết định 116 của Chính phủ về cái chính sách hỗ trợ cho người lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm xã hội Thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai công tác như nào và sau một tháng triển khai thì đã được kết quả như sao?
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp là chính sách chưa có tiền lệ từ trước đến nay của Đảng, Nhà nước và của Chính phủ. Chính sách này thì đã thể hiện sự quan tâm tới đời sống của người lao động và đặc biệt là những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách này cho thấy việc đảm bảo nguyên tắc về chia sẻ rủi ro, nguyên tắc đóng hưởng kết hợp với nguyên tắc công bằng cùng với các chính sách hỗ trợ khác từ các gói hỗ trợ khác của Chính phủ thì sẽ giúp cho người lao động và cả người sử dụng lao động có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và ổn định sản xuất, và quan trọng là doanh nghiệp có cơ hội để tái tạo công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Để triển khai thực hiện tốt chính sách nghị quyết 116 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thông tin và hướng dẫn người lao động cũng như là người sử dụng lao động các bước để nộp hồ sơ để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Đối với hình thức giao dịch trực tuyến thì Bảo hiểm xã hội tỉnh thì cũng đã hướng dẫn và được đăng tải trên các cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, đồng thời đăng tải tên trên trang fanpage và Zalo của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì cơ quan Bảo hiểm xã hội đã lập danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp gửi tới người sử dụng lao động để người sử dụng lao động kiểm tra, rà soát và xác nhận các cái thông tin của người lao động được hỗ trợ. Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động sẽ nghiên cứu xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Bảo hiểm xã hội cấp huyện ở nơi người lao động có cái nhu cầu nhận hỗ trợ theo quy định. Trước hết là người lao động cũng phải rà soát kiểm tra lại thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của bản thân để đối chiếu với thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội thì nhằm đảm bảo là được giải quyết, được nhận đúng và đủ mức hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Người lao động thì có thể tra cứu cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua sổ bảo hiểm xã hội hoặc qua ứng dụng bảo hiểm xã hội số cài đặt trên nền tảng thiết bị di động của cá nhân, tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc là của cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, để nhận được cái trợ cấp đúng theo quy định đảm bảo an toàn thì người lao động cũng nếu mà chưa có tài khoản mở tại ngân hàng thì cũng cần xúc tiến việc mở tài khoản tại ngân hàng của cá nhân để việc nhận tiền hỗ trợ được thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã có 1.375 đơn vị sử dụng lao động với hơn 23.800 người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ mức 1% xuống mức 0% vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 với số tiền được giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là trên 15,1 tỷ đồng. Đồng thời thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã giải quyết được hơn là 21.475 người lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại nghị quyết số 116 với tổng số tiền là 51.746 triệu đồng. Và theo dự kiến của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và theo kế hoạch đã đề ra thì cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ phấn đấu đến khoảng giữa tháng 11 năm 2021 thì cơ bản sẽ hoàn thành 100% kế hoạch rà soát hồ sơ rồi chi hỗ trợ cho người lao động với tinh thần là đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai và minh bạch và đảm bảo cho toàn bộ người lao động thuộc diện hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh thì được nhận hỗ trợ đầy đủ đúng theo quy định.
Để hoàn thành cái việc chi trả hỗ trợ cái chính sách theo nghị quyết 116 thì trong quá trình triển khai thì Bảo hiểm xã hội sẽ có gặp những khó khăn thuận lợi gì và để phấn đấu hoàn thành cái kế hoạch thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có những cái giải pháp gì ạ?
Là phát huy vai trò của ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện nghị quyết 116 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo cũng như tổ giúp việc để nghiên cứu tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh để tạo thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như là người lao động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ ở nhân dân và doanh nghiệp, quyết cái hồ sơ hỗ trợ cho doanh nghiệp và cho người lao động và thực hiện cái chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là trên quan điểm là khuyến khích người lao động nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thông qua tài khoản ngân hàng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm đảm bảo cho việc chi trả gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp tới người lao động một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, an toàn nhất. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng gặp không ít là khó khăn. Ví dụ như là khi mà người lao động kê khai thủ tục hồ sơ qua ứng dụng bảo hiểm số rồi là qua các cái dịch cổng dịch vụ công, thì có những trường hợp thì người lao động là kê khai những cái thông tin để nhận cái trợ cấp này chưa chính xác, để đảm bảo giải quyết cho người lao động nhận được trợ cấp một cách là chính xác nhất, đầy đủ nhất và đúng theo quy định của chính phủ cũng như là của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đang là vùng xanh trên bản đồ COVID-19. Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đón và phục vụ gần 594.000 lượt khách du lịch. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng trên 339 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Thời điểm này, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, các địa phương đang nỗ lực tái khởi động và phục hồi du lịch với nhiều giải pháp cụ thể. Phấn đấu đến hết năm 2021, ngành du lịch Yên Bái đón và phục vụ trên 750.000 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 470 tỷ đồng, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Điểm du lịch Thác Quang Minh, huyện Văn Yên được thiên nhiên ban tặng phong cảnh kỳ vĩ hữu tình đã thu hút đông đảo du khách đến địa điểm này. Chị Lý Thị Pham, thôn Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Mọi người ai cũng biết về cái thác và muốn là cái thác này trở thành một khu du lịch sinh thái.
Để khai thác hiệu quả và bền vững tiềm năng du lịch, xã Quang Minh đã thành lập tổ hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng Thác Nước Minh Khai để giữ gìn, bảo vệ và tôn tạo cảnh sắc điểm du lịch sinh thái. Thác Quang Minh rất phù hợp cho các du khách ưa khám phá thiên nhiên với những làn điệu dân ca đậm chất văn hóa của đồng bào dân tộc Dao. Ông Lý Kim Minh, chủ nhiệm tổ hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng Thác Nước Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên cho biết.
Từ ngày thành lập là du khách cứ ngày nắng là có ngày thì 100 lượt khách, có ngày thì 50 lượt khách thì cũng có, nó tùy theo từ ngày. Nhưng mà chủ yếu nhiều nhất là thứ bảy, chủ nhật là có thể là sẽ có 100 lượt khách đến đây.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Nguyễn Thị Kim Khánh ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cùng bạn bè đã lựa chọn tour du lịch Hồ Thác Bà. Do dịch bệnh COVID-19 nên chị không đi du lịch xa mà chọn lựa gói du lịch nội tỉnh. Trong các tour du lịch, chị đã chọn tour du lịch Hồ Thác Bà bởi sự hấp dẫn của cảnh quan thiên nhiên và các dịch vụ có nhiều ưu đãi. Chị Nguyễn Thị Kim Khánh, du khách vui vẻ nói.
Hôm nay được vui mừng là được đến tham quan điểm du lịch An Bình trên khu đảo Hồ Thác Bà. Đây là một khu du lịch rất là xanh, đẹp, mát mẻ, không khí trong lành và là một cái nơi điểm đến rất là đáng đến đối với du khách.
Khu nghỉ dưỡng làng An Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2021 với diện tích trên 140 ha với các khu nghỉ dưỡng tham quan và trải nghiệm đầy thú vị. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên từ tháng 9 đến nay, khu nghỉ dưỡng làng An Bình chỉ đón 5 đoàn khách nội địa với gần 200 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Ông Hoàng Mạnh Bình, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại làng An Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Sau một thời gian mở cửa thì nó cũng vào cái thời điểm là dịch dã của COVID-19 bùng phát, cho nên là phải tạm dừng hoạt động, lượng khách sụt giảm. Doanh nghiệp chúng tôi cũng mong muốn được tạo sự hỗ trợ của tỉnh, của địa phương, là tạo điều kiện về các thủ tục chính sách làm sao để thu hút lượng khách đến khu nghỉ dưỡng.
Huyện Yên Bình hiện có 9 cơ sở công ty doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, 58 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 cơ sở homestay, gần 50 phương tiện đường thủy phục vụ du lịch. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các doanh nghiệp kinh doanh du lịch gặp không ít khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá du lịch với thông điệp Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Yên Bình, điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng. Với nhiều giải pháp kích cầu du lịch cùng với làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, giữ vững vùng xanh an toàn, nên 9 tháng đầu năm lượng du khách đến Yên Bình đạt 136.500 người, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 81,6 tỷ đồng, tăng 68,7% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết như sau.
Huyện đã xây dựng kế hoạch về việc tăng cường công tác phòng chống dịch và thực hiện các cái giải pháp kích cầu đảm bảo phát triển du lịch trong cái điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục phối hợp cùng với các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở phát triển du lịch để thực hiện các cái giải pháp kích cầu như là tiếp tục hình thành các cái tour tuyến, giảm giá các cái gói dịch vụ, nâng cao cái chất lượng phục vụ để phục vụ du khách.
Là vùng xanh trên bản đồ COVID Việt Nam, nhưng tỉnh Yên Bái vẫn đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ siết chặt các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh thực hiện chương trình kích cầu du lịch hướng đến thị phần khách du lịch nội địa, phấn đấu đón trên 750.000 lượt khách, doanh thu hoạt động du lịch ước đạt 470 tỷ đồng năm 2021.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết, lên mạng mà tìm.
Ôi, cho cháu xin ké wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có. Nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả?
Soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G. Dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi. Bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
Cháu là shipper ạ.
Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam, phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G, gửi 191 ngay. Viettel, theo cách của bạn.
À, chào bà chủ shop, ông anh của em có nhà không chị?
Vừa mới chạy đi đâu rồi
ý? Ô, mà nay chị không livestream bán hàng à?
Like cái gì mà like, phải lên tầng 2 mới bắt được sóng wifi cơ. Mà hàng hóa đồ đạc dưới này chả ai trông. Đã bảo nâng cấp wifi rồi lắp camera mà anh nhà chú mãi chẳng quyết.
Chị phải biết dùng cái gì mới quyết được chứ.
Anh đây rồi, em bảo anh lắp đặt combo home wifi và home camera của Viettel đi. Có 255.000 một tháng thôi.
Ui, combo 2 trong 1 luôn à?
Vâng.
Nhưng mà nhà anh nhiều tầng nhiều phòng thế này.
Cần được hết. Wi-Fi Internet Viettel với thiết bị công nghệ Home Wi-Fi mới, phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản, truy cập tốc độ cao từ mọi ngóc ngách trong nhà. Mấy cháu ở nhà học trực tuyến mượt mà chẳng sợ lag. Thiết bị Home Wi-Fi đặc biệt nhỏ gọn, không đi dây, dễ dàng lắp đặt.
Ôi, đúng mong muốn của chị rồi. Thế Home Camera thì sao?
Home Camera của Viettel giúp giám sát an ninh gia đình, bảo vệ tài sản 24/7. Có cả tính năng chống nhiễu, bảo mật tuyệt đối. Anh chị gọi ngay 1-800-8168. Viettel sẽ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại nhà luôn.
Viettel, theo cách của bạn.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hecta rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.